Trường làng. Cái cặp bằng đệm, trong đó là một quyển Quốc văn giáo khoa thư lớp 3, hai cuốn tập Cây viết mực ngoài lá tre, cây thước cổ vuông nhỏ dài 3 tấc, một bình mực tím, miệng bình có phễu, phòng khi bị lật, mực khỏi đổ hết ra ngoài. Đó là tất cả liều trọng của bé để đi đến trường. Cuốn sách cũ kỹ, quăng gốc là của nhà trường cho mượn. Hết năm học phải trả lại cho lớp sau học tiếp. Còn hai cuốn tập thì rất thẳng thớm, sạch sẽ, luôn còn đủ 100 trang. Tập ngày xưa in, không tính luôn cả bìa như ngày nay. Không bị xé mất trang nào để biến thành chim én, tàu bay như tập của đa số các cậu bé tiểu học. Bé luôn được cô khen vì rất ngoan và học giỏi. Bản danh dự treo ở góc lớp bao giờ cũng có tên chú. Chú làm phó lớp nhưng lại được phân công hô khẩu hiệu cho cả lớp trước khi vào học và khi ra về. Còn nhớ mấy bữa đầu tiên vô lớp, thằng Tô là lớp trưởng, nó to con, người ô về kệt cận. Cô giáo vừa bước vô, nó đứng dậy hét to: "Học sinh đứng!" Cả lớp gào theo. Nghiêm, cô giáo người nhỏ nhắn trắng bóc, có vẻ ốm yếu. Cô bước lên bục, ngồi xuống ghế sau bàn giáo viên, vẻ mặt hơi cao có. Phải đến một phút sau cô mới ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Thằng Tô lại hô tiếp, giọng của nó vẫn không giảm khí thế hừng hực: "Học sinh ngồi!" Cả lớp nhìn vẻ mặt cô giáo hơi xìu giọng xuống. Cô giáo nhìn quanh một lượt, cất giọng hỏi: "Ai là lớp phó?" Cả lớp nhao nhao: "Dạ thằng bé cô." Cô giáo nghiêm mặt: "Không nói thằng, kêu bằng trò bé, nhớ chưa? Lớp này năm ngoái ai dạy mà ăn nói kỳ khôi vậy? Trò bé đâu?" Bé đứng lên khoanh tay lễ phép: "Dạ thưa cô, con." Cô nhìn chú bé ốm ngẳng, gương mặt sáng sủa hiền lành, vẻ hơi hài lòng. Nhưng cô bật hỏi: "Con làm lớp phó sao không ngồi đầu bằng nhất lại ngồi bằng nhì?" "Dạ thưa cô, trò Út bị xếp ngồi sau lưng con, trò ấy lùng không thấy bảng nên con nhường." Cô giáo bảo: "Con đứng dậy hô khẩu hiệu cho lớp, cô nghe thử." Bé đứng lên nhìn xuống lớp một cái rồi lấy giọng hô chững chạc: "Học sinh đứng!" Giọng chú rõ ràng và nghe êm hơn giọng thằng Tôn. Cô giáo gật đầu: "Từ nay em thay lớp trưởng hô khẩu hiệu, em xách cặp lên bằng nhất ngồi đúng chỗ." Cả làng có duy nhất một trường tiểu học, nhưng cũng chỉ được hơn chục lớp với một dãy phòng học lợp ngói. Trường có cổng và hai cánh cửa hầu như không được mở đóng bao giờ. Bốn bức tường bao quanh khu vực trường cũng như có như không, bởi đã bị xô ngã, lỗ chỗ những vết đạn bắn, lâu ngày không được tu bổ sửa sang. Mấy chú học lớp nhất có thể đi vào trường bằng cổng chính, hoặc các cớ thì nhảy qua mấy đoạn tường ngã đổ mà vào. Đầu dãy là phòng hiệu trưởng kim lưu phòng giáo viên. Cái trống được treo ở đó. Cái trống tróc sơn loang lổ cũ kỹ, nhưng âm thanh của nó thì luôn luôn mới, tùy theo tâm trạng của người đánh và người nghe. Trường có bác bảo vệ già, quanh năm không bảo vệ được gì, mà cũng chẳng có việc gì để bảo vệ ngoài việc bác tự bảo vệ lấy bác trước đám học trò ranh mảnh lý lắc. Nhiệm vụ của bác là đánh trống, nhưng thường được mấy anh lớp nhất tinh nghịch xung phong tự nguyện giúp bác. Do vậy tiếng trống rất phong phú, khi thì tùng tùng hăng hái như tất cả năng lượng của người đánh dồn vào mặt trống, khi thì thùm thụp ngắt quãng như người cầm dùi đang bị thọt lét. Chỉ có lúc bác đánh thì tiếng trống mới nghe đều đều quen thuộc. Sân trường trồng mấy cây bãi đầu lâu năm, tán rồng rất mát, có vài cái tổ chim cứ bị chọi rớt xuống hoài. Cây bãi đầu thân có gai nhọn nên không leo được, học trò cứ chọi tổ chim. Gạch đất rớt xuống nóc trường nằm rải rác lổn nhổn đầy trên mái ngói. Cứ mỗi lần nghe tiếng sủng soảng trên mái, thầy hiệu trưởng bước ra, cả bọn ùa chạy trốn. Cũng có khi thoát, cũng có khi không. Nếu trong đám có gian tế mách lại với thầy, thầy bắt quỳ cột cờ phơi nắng suốt giờ ra chơi. Phơi nắng nhằm nhò gì nên chẳng đứa nào sợ, sợ nhất là bị khẽ năm đầu ngón tay thôi. Khẽ năm đầu ngón tay đau dai dẳng, hậu quả kéo dài có khi đến ngày hôm sau, cọc mọc đất nắng đạn cu ly hay làm tu hú được. Có lần chọi rớt được một tổ chim xe xẻ, cả bọn xúm lại dặn: tội nghiệp, mấy chú sẻ non chưa đủ lông cánh, sơ xác ngất ngư, vì bị chuyền hết tay này qua tay khác, ngắt ngoải sắp chết. Bé xin mãi cuối cùng cũng được chia cho một con. Trống vào lớp, chú định bỏ con sẻ non vào học bàn. Tan học, con sẻ non chết ngắt. Chú cầm con sẻ trên tay, vừa đi vừa khóc. Thằng Tô đi ngang thấy vậy, chụp phát con sẻ, quăng cái chụm xuống sông, mắng: khóc khỉ gì, đồ bít ướt, mời tao kiếm con khác cho. Thằng Tô coi thô bạo vậy chứ cũng được lắm, nó rất thương bé. Hôm sau nó đem vô lớp cái hộp lon, ghi vào tay chú: tao đố mày cái gì? Tiếng ngọ y u phát ra ri rỉ từ bên trong. Bé biết ngay: con ong bầu. Thằng Tô cười: ừ, cho mày đó, con ong bự tổ chản luôn, để xa xa lỗ tai, kẻ đó đờn điếc con gái. Dốc tổ, cả nhóm cười xì. Thằng Tô trượt đá đít từng đứa, mỗi đứa một cái. Bé đem cái lon để xuống cuối lớp. Chú sợ trong giờ học mà nói nổi máu nghệ sĩ, đợn sùm thì cô giáo nghe, phạt chết. Sau giờ học, chú đem con ong về nhà, khoe với má. Má nói: coi chừng nó chung ra được, đánh chết. Ong bầu mà chích á, là thúi thịt luôn. Má biểu đem thả đi, nhưng bé tiếc chưa chịu thả. Chú vô bếp với một tô cơm ra võng ngồi ăn. Vừa ăn vừa lắc lắc nghe con ong ò ý. Chú chợt nghĩ: nhốt ở trong đây hoài, con ong đói bụng biết ăn gì, nó đói chết sao? Vét vội tô cơm, chú chạy qua nhà thằng Tô hỏi: lấy gì cho con ong ăn? Thằng Tô đang ngồi dò cả đống đàn cu li, ngước lên nói: ăn khỉ gì, nó sống dai lắm, cả tuần chưa chết. Nhốt nó tới chết thì thôi hả? Không lẽ mừng mắng chết thì bỏ, thằng này khờ thấy mẹ. Bé xách hộp lon về, đi thẳng ra sau vàng mướp, mở nắp thả con ong, hí hửng chạy vô khoe với má: má, con thả nó rồi. Má đang loay quay trong bếp hỏi: thả cái gì? Thì con ong hồi nãy má biểu con thả. Ừ, giỏi, má thương. Mai mốt đừng có chơi mấy thứ đó, ớn lắm nghe. Bé già thiệt ngoan. Chú nhìn ra vàng mướp, chẳng thấy con ong đâu, chỉ có mấy cái đọt mướp với dây leo lằng quằng quơ quơ trong gió buổi trưa mát rượi thổi từ phía sông cái lớn qua cồn, thoang thoảng mùi rạ rơm phủ gốc dưa leo. Bé lấy quyển sách trong cặp ra, phủi chân trèo lên bộ giạc tre nằm học bài. Hình như có tiếng con ong cứ y u bên tai, đưa chú vào giấc ngủ.